This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi.
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thấy nó có vẻ trời có vẻ đã đỡ một chút xíu ha, nhưng mà nghe nó ngày mai ngày mốt là bắt đầu nóng dữ lắm Tiến Dũng.
Ngày mai, hôm nay là những ngày cuối mà chúng ta hưởng thụ được những con số mà under 3 digits. Ngày mai sẽ lên hàng 3, trăm lẻ mấy độ, nóng lắm cái tụi. Wow, rồi không biết Dũng Nghiêm có chương trình gì ngày mai không?
Thì nói chung trời nắng quá thôi, mình cố gắng ở trong nhà là tốt nhất để giữ sức khỏe chứ khi nào cần thiết mà ra đường.
Đúng là như vậy ha, ở trong nhà hạnh phúc hơn ha. Well, mặc dù thời tiết hôm nay rất là nóng nhưng mà coi như là cũng còn consider đẹp hơn ngày mai ra, nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là tệ các quý vị. Theo cái report sáng hôm nay thì thứ sáu tuần này thì những cái người mà gọi là trader hay những người gọi là những người mà trading stock trader thì họ mua short sale rất là nhiều, tức là đến khoảng trên 1.000 tỷ lần thì thị trường xuống hôm nay sẽ rất là nhiều ha. Rất là nhiều rồi thưa quý vị. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì riêng mà Dow Jones thì giảm 200 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống 33.746 điểm. Nasdaq thì giảm 129 điểm, 13.499 điểm. S&P 500 giảm 29 điểm, 4.352 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 26 xu, 68.25 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 15 đồng 50 xu, 1.930 đồng 20 xu cho một ao vàng thưa quý vị. Với lãi suất cố định thì nó giống như tuần rồi, tuần này y chang với nhau là không lên không xuống, vẫn là 15 năm là 6.47, 30 năm là 7.08. Vàng ở Việt Nam thì cũng vậy, mua vào là 66.450.000 đồng trong lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, nói đến đầu tiên, mùa hè thì quý vị thường mua đồ cho con mình chơi, và đặc biệt mua những cái đồ tắm, đồ bơi, chơi trong hồ bơi, chơi ở biển, hoặc là chơi ngay trong cái bathtub của con mình, nóng quá mình mở bathtub lên rồi con nó xuống nó chơi. Tôi thấy nhà nào thì cha mẹ cũng mua mấy con vịt rồi để trong cái hồ bơi cho con mình nó chơi, hay là cái bathtub đó. Nhưng mà có một cái mặt hàng mà họ recall cũng rất là nguy hiểm, gọi là baby shark, một con cá mập nhỏ mà nó làm bằng plastic, nó recall đến 7.5 triệu cái, bởi vì trên cái fin, tức là cái vi con cá mập này, nó cái fin trên cái ấy nó nhọn thì chứ là biết rồi, con nít mà nó đi nó lỡ té, nó té lên cái đó, hoặc là nó trợ chân nó té, nó đụng đầu, đụng lưng, đụng vai, đụng chỗ nào cũng bầm hết. Mà cũng có gọi là cái công ty này nó nhận a dozen report, từ 20-30 cái gì đó mình không biết, là những đứa trẻ bị thương tích. Ví dụ qua bản tin này thì nhắc nhở quý vị nào mà bậc cha mẹ, chúng ta nên suy nghĩ đắn đo chút xíu trước khi chúng ta mua những cái mặt hàng nào, cái đồ chơi nào mà cho con mình chơi trong hồ bơi hoặc là trong cái bathtub, tại vì chỗ đó chỗ dạng trơn, nó dễ té, mà cái nhọn nhọn đó làm ơn tránh đi cho nó lành ha. Mua trái banh thì ok, nó té đụng trái banh cũng không sao, nhưng mua gì mà nhọn nhọn thì chúng ta nên, như đồ chơi Batman thì những cái đó có nhọn nhọn nó té này, mình không biết được đôi khi những rủi ro xảy ra thì thật sự ra hối hận lắm cái tụi bị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến những mặt hàng gọi là xa xỉ phẩm bắt đầu có tăng lên, người dân Hoa Kỳ bắt đầu nhắm về mua hàng mắc tiền. Nói với tình này ra thì quý vị nghĩ là wow, kinh tế xuống, tại sao Dũng được gửi nhiều kinh tế xuống mà tại sao những mặt hàng mắc tiền người ta lại mua? Ví dụ giải thích quý vị để quý vị hiểu nha. Thế nhưng thì như thế này, một khi mà người giàu không tiêu tiền, tức là người giàu đang bận, mà chúng ta thì đang tiêu tiền, những người nghèo đang tiêu tiền, bởi vì người nghèo mua đồ nhiều thì người giàu bận làm đồ cho người nghèo. Thí dụ iPhone, ông Tim Cook ông bận lắm bởi vì iPhone bán quá nhiều, bán quá chạy. Hay là Tesla, Elon Musk bận lắm, bán Tesla không kịp bán, không kịp sale luôn, bận bịu đủ thứ, điều hành công ty đủ thứ hết. Nhưng một khi Tesla ngưng sale, bán chậm lại hay là Apple chậm lại thì người giàu dư thời giờ, người giàu bắt đầu đi mua sắm. Vậy thì những mặt hàng người giàu mua là những gì? Những mặt hàng xa xỉ phẩm, nó gọi là luxury product. Thì trong thời điểm này có hai cái điều gợi vị. Thứ nhất là người giàu bắt đầu rảnh, họ đi mua, chứ không phải dân Hoa Kỳ. Nói chung lại là không phải dân Hoa Kỳ. Những mặt hàng mắc tiền này thì người giàu họ mua nên nó tăng lên. Cái thứ hai, khi người giàu rảnh, tức là tình hình kinh tế bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Khi người giàu rảnh, tức là người nghèo không mua đồ nữa hay là chậm lại, thì người giàu rảnh. Thì chúng ta đã thấy không? Tức là hai cái đó chúng ta nhìn ha. Nên cái bản tin này mình thích quý vị để quý vị hiểu. Ok, là luxury sale đang tăng lên. Nhìn cái mặt khác thì nó wow. Nhìn cái mặt mà tích cực thì wow, kinh tế tốt quá người ta mua. Nhưng nhìn tiêu cực thì thật sự nó không phải như vậy nha. Bản tin kế tiếp thì cái liên đến Boeing mà Dũng giải thích quý vị. Cái Boeing này tại sao người ta mua short sale. Ví dụ cái Tesla là không bán short sale được, nhưng mà người ta có thể mua short sale được. Cái nhiều người họ nói mà vì không hiểu, tại vì họ không giải thích cho quý vị. Giải thích rồi, thí dụ bây giờ Dũng kiếm cái chai đi, cái chai nước. Bây giờ thí dụ nước ở trong này họ không cho mua short sale, nhưng mà cái chai này bán cho hãng nước á, là short sale được. Cái nước IPO không cho short sale, cái vỏ chai này là của cái hãng khác cung cấp, chúng ta mua short sale được. Họ cái IPO họ cho mua short sale, tại vì cái chai nước này chúng ta mua short sale được. Yes, chúng ta mua cái vỏ thôi, còn nước I don't care. Dưới dạng Tesla cũng vậy, mình không mua short sale chiếc xe Tesla, nhưng mà tôi mua cái bánh xe được. Bánh xe không phải Tesla làm, một công ty khác làm. Thì cái Boeing cũng vậy. Hãng Boeing này đang thành công nhiều hơn đơn đặt hàng nào Ấn Độ, nào Trung Quốc, nào Mỹ nữa. Đùng một cái Spirit Aerospace System, cái Spirit Aerosystem họ đình công, mà cái công ty này họ có trên 6.000 nhân viên, làm cái công ty này nó shutdown. 6.000 viên shutdown thì mà cái công ty này là họ cung cấp rất nhiều cái mặt hàng cho Boeing. Đó, ví dụ Boeing, thí dụ nha, Boeing chúng ta short sale được nha, mình không cho short sale đi, nhưng mà chúng ta mua short sale Spirit, tại vì biết trong tương lai Boeing sẽ tải, chúng ta sẽ mua cái Spirit Aerosystem. Thì nó giống vậy ha. Thì cái tiền mà người dân trader, dân trading á, họ short sale trên 1.000 tỷ rồi đó. Wow, họ biết là trong những ngày sắp tới đây stock sẽ đi xuống. Thì Boeing cứ hé tội cho Boeing. Hiện tại giờ họ đang làm ăn ngon lành vậy, đùng cái công ty này họ bị đình công, họ bị shutdown, thì làm cho Boeing trong tương lai dù không giao hàng đúng thời hạn thì có thể bị phạt nữa. Một cái contract trong vòng 3 năm tôi sẽ giao đủ bao nhiêu chiếc đó, mà giờ 3 năm không có thì họ sẽ phạt từng ngày, đúng không? Rất là đau khổ quý vị. Đây tôi nói là một cái công ty nào mà nó lệ thuộc, một cái công ty lệ thuộc là một công ty lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Chẳng hạn như chúng ta có cái nhà hàng, chúng ta lệ thuộc hết tất cả luôn. Chúng ta không có trồng rau, chúng ta không có làm mì, chúng ta không có làm bún, chúng ta không có làm thịt, tất cả đều lệ thuộc những công ty khác. Một cái công ty nào shutdown là chúng ta ảnh hưởng liền, đúng không? Thì đó là những cái ví dụ như là cái công ty mà chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta cũng phải đọc thiệt kỹ cái background portfolio của nó, công ty đó làm sao thì chúng ta mới thành công được. Còn không, chúng ta coi chừng. Nhà hàng Boeing này mình nghĩ là ok đó, nhưng thì cũng không ok. Bây giờ họ cũng lại bị đình công gì thì họ bắt đầu chậm lại, họ không sản xuất được. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Honda Record trên 1.200.000 chiếc, bởi vì cái mirror hay là cái video phía sau không thấy được khi mình xe vậy thì ngó. Có nhiều người hồi xưa chúng ta ra xe chúng ta ngó là phía sau luôn, bây giờ thì có cái máy, cái camera chúng ta ngó. Thì có nhiều người bây giờ họ quen rồi, cái camera hư họ không ghe được. Và 1.200.000 chiếc xe Honda bị recall, chúng ta sẽ nhận được cái thơ của Honda đến để họ replace, họ set up cái screen như thế nào đó để làm cho cái camera mà cái screen chúng ta thấy được nó sẽ hiện lên lại. Bản tin buồn kế là cũng liên quan đến xe, là hãng xe Ford. Sau khi chính phủ cho mượn trên 9 tỷ để bắt đầu làm pin, làm mọi thứ khác, chuyển qua công nghệ xe điện, thì họ sẽ có một cái chương trình lay off rất lớn. Và chúng ta biết rằng xe Ford là một trong những cái hãng xe lay off nhân viên nhiều nhất trong từ đầu năm cho đến nay. hiện tại bây giờ là có khoảng trên 3.000 nhân viên làm trong văn phòng của hãng Ford bị lay off rồi, trong tương lai thì có nhiều người nữa quý vị. Well, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay mà Dũng cho là bản tin rất là quan trọng mà gửi đến quý vị, nói về cái car insurance hay là ngay cả cái house insurance của quý vị nữa. À, không biết Dũng nghe mà nghe Dũng rõ mà.
À, Dũng nghe vẫn nghe okay, Dũng.
Ok, rồi bản tin này quý vị nếu mà làm đó, thực hiện thì chúng ta sẽ save rất là nhiều tiền. Nói về cái car insurance hay là cái nhà, cái bảo hiểm nhà cũng được. Ví dụ khuyến khích là bảo hiểm nhà nếu mà rẻ thì để đó, don't touch it. Nhưng mà này bảo hiểm xe. Xe bây giờ trung bình theo cái bank rate thì mỗi năm chúng ta trả khoảng 2.000 đồng cho một chiếc xe. $2,000 for each. Và cái lời khuyên của bank rate và những cái người làm trong insurance luôn, họ nói rằng at least, ít nhất một năm chúng ta nên gọi hãng insurance một lần. Tại sao chúng ta phải gọi? Tại vì trên thương trường hiện tại bây giờ có rất nhiều hãng insurance, nào là State Farm, rồi Allstate, Geico, rồi rất nhiều lắm cái thưa vị. Những cái công ty bảo hiểm này họ có sự cạnh tranh. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta gọi như vậy thì chúng ta xem được nhiều tiền. Ok, có những cái lý do sau đây mà chúng ta nên gọi. Thứ nhất là chúng ta move đến một cái địa điểm mới, chẳng hạn như từ địa chỉ này qua một cái địa chỉ khác, chúng ta phải gọi insurance update. Thì đồng thời chúng ta gọi một hãng insurance khác để biết là ồ, địa chỉ tôi ở đây. Thì insurance thường họ coi nhiều cái yếu tố khác nhau. Ồ, cái nhà anh đang nằm ở đâu, chỗ này có thường xảy ra tai nạn hay không, thì họ coi xong rồi họ có thể coi là insurance của xe, ví dụ bây giờ chúng cũng có cái hãng bảo hiểm của State Farm, chứ Dũng sẽ gọi Geico nếu Dũng chuyển nhà. Chúng ta mua một cái combo thì rẻ nữa, mua nhà và mua xe luôn, thì có thể chúng ta xem được 500-600 đồng, có lúc cả 1.000 đồng cái thứ vị, không có đơn giản đâu. Chúng ta thấy là 1.000 đồng một năm thì nhìn không có nhiều, nhưng mà chúng ta chia thử đi, một tháng chúng ta xem được 60 đồng thì that's a lot of money, đúng không? Một tháng nhiều chuyện để chúng ta làm. Chúng ta mua đồ thì thấy rẻ hơn 1-2 đồng chúng ta đã mừng rồi, còn để xem một tháng 60 đồng thì ok, đúng không? Thứ nhất là chúng ta mua một địa chỉ mới. Thứ hai là chúng ta có người nào chuẩn bị add vào insurance của mình, chẳng hạn như con của mình. Nó 16 tuổi rồi, nó có bằng lái. Insurance của những đứa trẻ 16-21 á, khoảng 4.200-4.500 một năm. Chúng ta mua xong rồi, chúng ta chuẩn bị biết rằng ồ, add vào thì nó lên tiền, chúng ta gọi hàng khác. Mà họ khuyên ở đây hai cái hãng insurance mà rất tốt và rất rẻ cho những đứa teenager, tức là State Farm and Geico. Nhớ nha, State Farm gài cổ cho những teenager 16-21 tuổi. Cái thứ ba là mua một cái xe mới. Chúng ta mua xe mới thì chúng ta đang hạn insurance này, chúng ta gọi insurance khác. Ta thử gọi, ok, tôi mua cái xe A, bây giờ tôi mua xe B. Thì họ nói, ồ, cái xe này hả, tôi sẽ mua, họ coi xong rồi. Tất cả những cái policy nó giống nhau. Nhưng mà hãng insurance này có thể thấy được cái insurance chúng ta đang sử dụng. Họ nói, ha, bây giờ mình phải làm cách nào để mình kéo khách về cho mình. Họ nói, ok, vô tôi bán cho anh, tôi sẽ xem cho anh được 600 đồng, 700 đồng, có lúc cả 1.000 đồng. Họ xem, họ nhận giật khách hàng. Sau đó một năm sau họ lên lại thì bình thường thôi. Tức là cái cách mà trước mắt là lấy khách hàng đi đã. Nên quý vị nhớ, khi những cái lý do như vậy thì chúng ta có thể đổi. Accident là một trong những lý do mà chúng ta nên đổi insurance. Tại vì accident xong, có thể insurance lên đến 42%. Rate up to 42%, tùy theo cái accident xảy ra. Và khi accident xảy ra, thì vài tuần, vài tháng sau chúng ta gọi insurance thì đổi. Cái bottom line, thì Dũng nhắc nhở quý vị, và đây là món quà cho bữa thứ sáu gửi đến quý vị, là nếu trường hợp, Dũng nhắc lại những yếu tố sau đây, chúng ta nên gọi insurance để mà đổi insurance để save được money. Cái đầu tiên, chúng ta mua một địa điểm mới, từ nhà chúng ta đổi một địa điểm nhà khác, hay là chúng ta mua khỏi cái apartment đi đâu đổi chỗ khác, gọi insurance. Cộng người vào cái insurance quý vị, con quý vị, cha mẹ, anh em gì đó, cộng vào cái insurance quý vị. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là mua một xe mới, là chúng ta nên gọi insurance để đổi. Cái thứ tư là get an accident, bị tai nạn nên gọi. Một năm người ta khuyên không có chuyện gì xảy ra, một năm chúng ta cũng nên gọi một lần để đổi insurance để save được tiền. Mặc dù thấy là 600 is not đâu nhiều đâu, nhưng mà chia thử ra thì chúng ta thấy rằng wow, 50 đồng một tháng is not bad. Thì gọi thì trong thời buổi khó khăn này chúng ta nên save money để live better, các thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, với cái thời điểm mà kinh tế đang không được tốt lắm rồi, thời buổi kinh tế cuộc sống khó khăn thì như Tiến Dũng nói thì quý vị cố gắng một năm một lần gọi điện thoại ở các công ty bảo hiểm khác nhau để mình khảo sát cái giá xem chỗ nào nó tốt hơn, nó rẻ hơn. Dĩ nhiên rằng khi người ta muốn thu hút mình, người ta sẽ giảm giá đi một chút so với công ty bảo hiểm cũ. Nhưng mà lúc đó quý vị cũng nhớ chú ý là mình coi cái policy mình có tương tự như cái hãng bảo hiểm cũ không nha. Vì nhiều khi nó giảm giá nhưng mà khi nó bớt những cái điều khoản nào đó mà mình không biết được. Và đương nhiên là nó sẽ tăng lên. Thì như Tiến Dũng chia sẻ thì quý vị cố gắng gọi đến nhiều công ty bảo hiểm để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Và thứ hai nữa, với những bản tin về recall những cái đồ chơi của trẻ con như là Baby Shark hay là recall những cái xe Honda, thì cũng như những bản tin về tăng giá bảo gọi các công ty bảo hiểm mỗi năm một lần, thì quý vị cũng có thể nghe lại trong website của Radio Sài Gòn Đà Lạt là saigondalatradio.com, saigondalatradio.com. Quý vị cũng có thể theo dõi và follow theo Facebook của Rick Ngô để chia sẻ với bạn bè và người thân nha. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm nhắc nhở cái đó. Thì xưa chúng ta thường quý vị đừng có dục nha, nó gửi được cái nó gọi là declaration, tức là cái tờ giấy đó nó nói vị là cái life, cái nó gọi là cái cover của vị, những cái coverage, hay như là cái accident thì cái liability bao nhiêu tiền vậy đó. Thì chúng ta coi cái đó, hãng mới nó sẽ match up exactly, nhưng mà chúng ta don't worry, cái hãng mới là gọi nó có hết cái gì chúng ta có, tức là insurance nó sẽ liên kết với nhau giống như là nhà băng vậy đó, nên chúng ta cũng don't worry about much cái đó. Nhưng mà chúng ta coi lại là những cái cover, như Dũng Nghi nói đúng là khi tôi sẽ lô cái này xuống để bảo hiểm của anh sẽ được lô giá xuống, nhưng mà những cái gì lô được thì tốt, nhưng mà có những cái lô chúng ta không nên, để họ giảm xuống nhiều liability cũng không nên giảm xuống. Các vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc bạn Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.